Trân trọng kính chào quý bạn chị em. Tôi đã được ông ký hội thánh mời đến hội thánh để chia sẻ lời của Chúa. Thì tôi không biết phải giảng gì buổi sáng hôm nay, dùng cả thời giờ rất cầu nguyện. Vì cái điều khó nhất trong những mục sư giảng là mình không biết phải giảng điều gì vì có nhiều điều muốn nói. Cho nên mấy mục sư già là thường thường sẽ giảng quá giờ, là vì thấy nhiều quá mình muốn chia sẻ lại cho những người khác. Và sau khi cầu nguyện nhiều và tôi quyết định sẽ dùng cái bài chia sẻ của sáng hôm nay. Trước hết chúng tôi cảm ơn ông sư đặc cách linh mục của hội thánh và ban chấp hành hội thánh cho tôi cái gì sáng hôm nay đến với bạn chị em cùng học hỏi lời của Chúa. Chủ đề của buổi sáng hôm nay là hãy yên lòng, đừng sợ. Và buổi sáng hôm nay khi chúng tôi học trường chủ nhật với một số anh chị em, tôi đến đây vô cái phòng văn phòng thời gian, rồi tôi hỏi rằng giờ trường chủ nhật bên đó còn, cho nên tôi qua đạo với anh em thì thấy được chủ đề thì cũng vấn đề là lo lắng. Và cái lớp học này rất là tốt, cái cách dạy là rất là văn minh, theo những cái trường nổi tiếng, đại học nổi tiếng của Mỹ học theo cách đó. Và chúng tôi cũng thường hướng dẫn học trường dựng theo cách đó, tức là mình sẽ thảo luận chung với nhau, học hỏi với nhau. Cái cách đó là cách mà tất cả mọi người cùng học cho nên rất là sôi nổi. Nhưng mà có một điều cũng khó là dễ lắm mà đi lạc đề, cho những người hướng dẫn phải hướng thế nào để đi vào mục đích. Chứ nếu không mình nói đường đã đi cả thế giới này và bỏ cái phương pháp này không. Bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề. Trong thời đại ngày hôm nay, đừng có nói rằng tôi không lo gì hết. Người mà nói tôi không lo gì hết, tức là người đó chỉ là nói thôi chứ không sự. Thì có nhiều điều phải lo. Ngày hôm nay là cái thời đại cuối cùng, cho nên Chúa cho chúng ta biết trước có nhiều những tai nạn xảy ra như là động đất rồi sóng thần ở Nhật. Ở nước Mỹ đây thì cũng trải qua những tai nạn như là tornado, tức là gió cuốn, rồi cũng lụt, rồi thất nghiệp, đủ mọi thứ hết. Và kinh tế đến ngày hôm nay vẫn còn đang xuống. Họ nói lên nhưng mà thật ra thực chất cũng là chưa lên. Có nhiều điều đó chứ không phải là không. Có một số quán nhà muốn di chuyển nơi khác thì cũng khó mà bán, vì nhà là rất là rẻ, người bán nhiều người mua ít, nhiều cái lo. Nhưng mà làm sao mà cũng đừng có lo được, hãy yên lặng, đừng lo. Ở trong Kinh Thánh có một số nhà thần học mà cha chúng ta biết rằng có trên 365 câu Kinh Thánh nhắc đến là đừng lo, có nghĩa là nó hơn số đó. Và rất là dễ cho quý bạn chị em chúng ta vô internet và đi đến chỗ Kinh Thánh click vào đó và để nó đánh một cái chữ đừng lo, chúng ta bấm cái cọc thì nó lên tất cả bao nhiêu chữ đừng lo. Cho nên cái thời đại này mấy mục sư cũng rất là dễ, muốn biết câu Kinh Thánh nào thì chỉ cần bấm vô trong mấy máy tính thì ra. Nhưng mà thời đại chúng tôi thì khó lắm, chỉ cũng nằm ở trong đầu này không à. Cho nên cái đó là điều giữa khó và cũng là dễ. Nghe cái giảng dạy và nếu biết giảng cái gì cứ vô internet phóng lên thì có nhiều bài giảng lắm, lấy đó copy ra mà giảng. Cái đó người ta cho là ăn đồ hộp à. Nhưng mà cái đồ hộp đó có nhiều khi nó không hợp với khẩu vị, là bị tức giảng là cái gì, là nói những cái gì từ trong lòng của mình. Giảng là đem những điều Chúa đã nói cách đây 6.000 năm, 2.000 năm và áp dụng cho thời đại chúng ta ngày nay. Và đó là điều mình đã biết, đã học, đã kinh nghiệm và chia sẻ lại. Và nếu không thì chỉ được bài diễn thuyết bình thường mà thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi đọc cái chủ đề đó thì mình thấy rằng nó không có lý. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy có một lý do chính đáng mà chúng ta không lo. Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Sao vậy mình không lo? là vì có bà chúa. Khi ở Việt Nam chúng tôi có nhiều con lắm, tức 7 đứa con, mà lúc đó thì nó cũng nhỏ nhỏ. Mỗi lúc mà Việt Nam thì cái gì nhiều, cái cúp, cúp điện, cúp nước, cúp đồ uống đứng hết trơn. Nhưng mà cái cúp điện đang ngồi đó học thì cúp điện, thì con tôi nó sợ lắm, la lên, cứ nó chạy tôi ôm nó, cả ba đây đừng sợ, nó nhìn lên không có khóc. Quý vị có từng trải đó chưa? Khi nó có ba đây đừng sợ thì nó không có sợ gì hết, không khóc. Đó là cách của chúng ta, mình là không có đáng gì hết, nhưng mà con mình tin cậy với mình. Thì Chúa nói với chúng ta giống như người cha nói với người con, là các ngươi hãy yên lòng, hãy làm con ta đây đừng sợ. Tôi thí dụ một cái cũng dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ chúng ta ở Việt Nam, chúng ta cả cái miền Đông chúng ta có một cái miền Đông trước của Việt Nam hết, bây giờ là Trung Quốc vẽ cái lưỡi bò của Trung Quốc. Và những người đánh cá ở Trung Quốc cấm là không được quyền ra đánh cá. Chính phủ Việt Nam nó cứ đi đánh cá thì không sao đâu, mà các có bị bắt hả? Không có can thiệp gì hết. À như thế thì hợp với những người đánh cá có lo cái gì? Lo không? Lo, tôi thí dụ là hạm đội Mỹ của Mỹ đứng ở đó và nói rằng anh em quý Việt Nam mà vào cái đánh cá cứ đi đi, không có sao hết, có tôi ở đây, nếu ai bắt anh em chúng tôi can thiệp. Họ lo không? Tại sao? Tại vì cái người nói có ta với người đó có giá trị, đúng không? Có một số người ở đây, xin lỗi, các con đi học không có tiền, tôi nói cứ cho anh đi học đi, tôi trả tiền cho, chưa chắc là tin nữa. Vì con ổng thì đi học ông chưa có tiền trả, nó phải đi làm, nó học xong cứ nhau rồi nó muốn học lên cao học không có tiền, bây giờ phải đi làm kiếm tiền để đi học, mà ông biểu là ông trả cho mình có tin được không? Nhưng mà ông Bill Gates nói cứ đi đi tôi trả cho, tin không? Tin quý vị? Tiền là vì sao? Ông cũng như tôi thôi, cái gì cũng thở, cũng ăn, cũng nói. Nhưng mà ông có cái là có tiền nhiều hơn, đúng không? Sứ gì chúng ta không lo là vì Chúa của chúng ta có uy quyền của trời đó, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, cho nên không lo. Và trong Kinh Thánh này cho chúng ta có ba điều mà không lo. Nhất là Chúa biết rõ tất cả mọi sự trong đời sống chúng ta, và Ngài cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi sự cần dùng hàng ngày. Trong Kinh Thánh cho chúng ta biết về Đức Giêsu. Có ai học cuộc đời chúng tôi thế ở đây không? Giơ tay coi thử. Ồ, cảm ơn Chúa. Qua cái đoạn 14 của Ma-thi-ơ thì tới cái thời đại gì, tới cái khúc gì của đời Chúa Giê-xu? Khi mà dân bị bỏ tù, bị giết, ông Herod và giết dân bắp tít chém đầu, thì qua cái giai đoạn gì? Giai đoạn khổ, khổ nạn, đúng, cảm ơn. Giai đoạn khổ nạn. Đây là bước vào giai đoạn khổ nạn. Đức Chúa Giêsu dành thì giờ này để giáo dục các môn đồ. Thì bây giờ ngài đi lên nơi thánh vẽ để mà dạy cho các môn đồ của Chúa. Nhưng mà rất tiếc rằng người ta thấy Chúa đi thì người ta theo rất là đông vào nơi thánh vẽ. Và từ sáng sớm cho đến trưa, cho đến chiều, Chúa giảng hay quá cho nên họ nghe. Buổi sáng hôm nay có lẽ tôi giảng như vậy là quý bà về hết rồi, không giảng từ sáng đến chiều chắc không ai nghe đâu, nhưng mà Chúa thì họ nghe, là vì cớ Chúa giảng rất là đặc biệt, thì ngày Chúa cần mà thực tế giảng rồi chứ làm chữa bệnh rồi bắt đầu giảng cho người ta nghe. Cho đến chiều tối, bây giờ các môn đồ tới nói Chúa ơi, tối rồi cho họ về để họ kiếm cái gì ăn. Chúa là chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đồ ông này nói kia, hỏi ông Giuđa Iscariot, anh thú quỷ của thánh, anh có mang thực phẩm nào theo? Ông không có. Chúa làm việc không có chương trình hết, không biết ngày đi đến đâu. Mấy bữa tôi mua đồ đem theo thì cuối cùng bỏ thôi, ngày vô nhà người ta đã ăn ngon quá, đồ ăn có bỏ uống, cho nên bữa nay tôi không biết Chúa lên trên núi nào mà đem theo. Cho nên môn đồ không có cái gì ăn. Đó. Năm cái bánh và hai con cá trong khúc Kinh Thánh này đã khoai ca nhớ Tin Lành Giang thì cho biết rõ ràng cái đó trong Giang đoạn 6 câu 1 đến câu 15, mà trong Luca cho chúng ta biết rằng bánh đó là một em bé trai mà dâng cho các môn đồ để đem cho Chúa học tập. Và cái bữa ăn ở trong đồng bán là một bữa ăn nó gây nên sự bất cảm rất là nhiều. Quý vị có biết tại sao người ta tố cáo Giê-xu môn đồ của Ngài ăn không rửa tay không? Quý vị có biết không? Mình á là ăn cái ăn đũa, ăn muỗng, ăn đĩa không rửa tay không sao, người ta ăn không. Cho nên môn đồ của Chúa rất là có vệ sinh, lúc nào ăn cũng rửa tay hết. Nhưng mà trong đồng vắng nước ở đâu mà rửa? Không có nước. Mà tôi đã đến nơi cái chỗ đó vừa tháng 9 vừa rồi tôi có đi Do Thái, và đến năm vừa rồi tôi đi Do Thái đến như cái chỗ đó không có nước gì cả. Mà không có nước mà Chúa hóa bánh ra ăn, không ăn thì đói bụng, mà ăn thì bị người ta chỉ trích tại sao ăn mà không rửa tay. Tại sao? Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu hóa bánh đó nuôi cái đồ dân đó, nó thật đồ dân đó, nó không cần thiết cái hóa bánh nào. Lý do là họ đi xuống núi rồi, họ xuống kia họ mua bánh được ăn, và người Do Thái rất là hiếu khách, nếu vô cái nhà nào đó người đó sẽ cho ăn, họ có thể mua cái ăn được. Nhưng mà môn đồ của Chúa thì không có gì ăn. Có khi Chúa là mưa, là nắng, là gió, tất cả mọi người, nhưng mà trong đó này riêng cho mỗi chúng ta hướng cái đó. Chứ mình đừng có tưởng Chúa thì Chúa cho chung, nhưng mà cá nhân mình được hưởng, nhưng mình nhu cầu mình là cần thiết hơn những người khác. Môn đồ cần ăn no để mà đối đầu với cơn nguy hiểm là chúng ta học đến ở phút phút sau. Nếu không ăn thì họ không thể nào đủ sức để chống chọi với cơn sóng to gió lớn của sóng. Thì trong khi đó Đức Chúa Giê-xu biểu các môn đồ xuống thuyền qua bờ bên kia. Đây có nhiều câu kinh thánh nhưng mà tôi không có cần đọc hết, là mình đọc hết sẽ mất thì giờ. Quý vị có thể đem về nhà đọc được. Cái vấn đề quan trọng là Chúa luôn luôn biết rõ đời sống chúng ta và cung cấp đầy đủ mọi sự cần thiết. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13 đến 14, tức là nói về Chúa cung cấp con chiên để làm lễ vượt qua, để dâng lên trên bàn thờ Thế Chúa sáng, là tượng trưng cho Đức Chúa Trời cung cấp sự cứu rỗi cho đời sống chúng ta. Chúng ta tin nhận Ngài hưởng điều đó. Cái vấn đề quan trọng của tin lành là Chúa Giê-xu đến trần gian thì chết đối với cái thập tự giá của đời chúng ta. Và có Chúa chúng ta có tất cả cái điều đó. Bây giờ Chúa lên ở trên núi để cầu. Cái phần thứ hai, các môn đồ trèo qua biển bên kia, còn Đức Chúa Giê-xu lên trên núi cầu nguyện. Đến đây là có bao giờ câu đoạn này, câu này rất ngắn, có bao giờ quý vị hỏi là Chúa cầu nguyện cái gì? Có bao giờ mình đặt câu hỏi như vậy không? Khi mình học đoạn kinh thánh, không biết thánh Chúa đang cầu nguyện cái gì, vấn đề gì? Thưa quý bạn, thì em Chúa cầu nguyện cho vấn đề gì trong cái giờ này? Ai có thể phát biểu ý kiến của mình? Cầu nguyện vấn đề gì? Vấn đề hội thánh hiệp một. Cái vấn đề hiệp một là vấn đề hết sức là quan trọng, sống còn cho cái số môn đồ ở trên cái biển đó. Các môn đồ bây giờ xuống thuyền qua bờ bên kia. Cái biển Galilee, cái này là cái hồ Galilee thôi. Mà cái hồ trong đời Đức Chúa Giê-xu nó rộng hơn, nó dài hơn. Còn cái hồ mà chúng ta đi ngày hôm nay á, khi qua Do Thái mà thấy ngày hôm nay là nó nhỏ hơn một chút. Lý do là 2.000 năm trôi qua thì nước nó càng ngày nó càng rút xuống ít hơn. Lý do là những cái chỗ mà người hồi trước là biển thì bây giờ người ta trồng những cái chà lạ trên đó rất là đẹp. Nhưng mà một cái biển không có gì rộng lắm đâu, từ bên này qua bên kia nó chừng 2 mai 3 mai cái chỗ thì dài nhất là 8 cái số là cùng, còn vì dài của nó chừng 20 số hay là 30 cái số như thời trước. Cho nên đối với môn đồ, những người đánh cá chuyên nghiệp từ chèo cái thuyền từ bờ bên này qua bờ bên kia thì họ chèo nó chỉ 1 tiếng đồng hồ thì được, tối đa là 2 tiếng. Nhưng cái thánh cha chúng ta biết rằng họ chèo cái thuyền đó từ khi mặt trời lặn cho cái đến canh tư đêm đó thì họ chưa qua bờ. Lý do tại sao? Vì có một cơn bão nội địa xảy ra trong cái thánh này, nó nhớ được trên trong cái thánh của Matthew này thì ông nói nó rất là đơn giản. Ông nói là bây giờ thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió được nên sóng bộ. Xong trong tư đêm đó, Đức Giê-xu đi bộ đến cùng các môn đồ. Chúng ta đọc cái thánh này thấy đơn giản quá. Gió được, cho nên họ ra giữa cái sông, cái biển, cái hồ Galilê đó thì gió được. Cho nên trong tư đêm đó, Chúa đi bộ trên mặt biển đến cùng môn đồ. Rất là đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó đọc thêm ở trong Giăng và trong Mác thì chúng ta biết rất là rõ, vì gió là thổi ào ào, sóng thì rất là dữ dội. Và chúng ta có điều đây tôi cũng nên nói một chút, người Việt Nam chúng ta thì nói là đêm năm canh ngày sáu canh, tức là đêm cái năm canh ngày là sáu canh. Nhưng mà người Do Thái thì ban đêm chỉ có 4 canh mà thôi, không phải là 5. Đó là nó khác cái đó. Và canh tư đêm đó tức là đến gần sáng rồi, không, gần sáng rồi mà vẫn chưa qua bên kia. Chúng ta suy nghĩ, từ cái cuốn chiều xuống như bên này, đến cả một đêm chèo chống cho đến gần sáng chưa qua. Tôi từ Dallas lái xe xuống đây, nhưng mà nhà tôi cũng muốn tôi đi một mình. Mà tôi nói là tôi lái xe đi Austin, nhóm cầu nguyện xong rồi lái xe đến Dallas thì bạn không được, không đi về. Thôi ông họ, thôi ông đừng có đi nhóm cầu nguyện, đừng có đi nhóm cầu nguyện, đi giảng cầu nguyện bỏ đi. Tôi thấy khó quá. Tại vì tôi là trưởng ban hiệp nguyện của vùng này, mình trưởng không tới là sao khó không? Nhập cái nhồi đi nhóm mà tên con mục sư nhà thờ sao cũng khó lắm. Cho nên mình cũng phải đi. Hơn nữa mấy tháng nữa là tôi rút, có nghĩa là tôi xin nghỉ và nhường chứng quán nhiệm hội thánh cho người khác. Và cái chức trưởng ban nhiệm viện cái vùng này cũng phải nhường luôn. Cho nên mình phải đi nhóm cái cử một con khác thay thế, làm sao mình không đi không nó lo. Cho nên phải đi. Cho nên tôi đang suy nghĩ bây giờ thế nào. Nhưng mà cuối cùng tôi quyết định là sẽ đi nhờ xe lên ở trên Austin. Rồi từ Austin đi nhờ xe với mục sư như này về đây. Rồi giảng xong ở đây thì bay từ đây về trên đó có gì đó rất là dễ dàng. Tôi đi theo đó. Nhưng đến giờ phút cuối cùng mục sư hứa chở tôi không. Ông gọi điện thoại tới mục sư ơi, bây giờ tôi bận việc đi không được. Tôi gọi mục sư khác thì ông nói tôi đi. Và ông nói là được, tôi sẽ ghé nhà mục sư chớ mục sư đi. Như vậy thì đấy. Nhưng mà chỉ có cái đoạn đường ngắn vậy thôi. Nhưng mà muốn đi mà bà xã cũng lo rồi, cũng dặn ta đi xem. Huống chi chèo cái thuyền cả một cái đêm sóng gió. Thưa quý bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta cũng như hội thánh, không biết lúc nào cũng căng thẳng, không biết lúc nào xuống thuyền rồi thì chèo từ bên này qua bên kia 2 tiếng đồng hồ là tới, phải có lúc chèo cả của hội thánh Diêu Tinh đang đối diện, là căn cơ sống. Lần đầu tiên tôi đến nhà thờ đây thăm, khi tôi ra thành phố được bổ nhiệm qua Đà Lạt để quản nhiệm hội thánh ở đó, thì tôi có đến đây thăm mục sư Nguyễn. Tôi thấy nhà thờ rất lớn, và nhà thờ này là nhà thờ chính tòa nói theo cái công giáo, và đây là nhà thờ first tức là đầu tiên. Hội tin lành Việt Nam có tại các dịp này đầu tiên là nhà thờ mình có tiếng to, bao đông đảo lớn nhất, thấy đông đảo rất là vui. Nhưng bây giờ thì hơi thấy ở đây thì sao, đang sóng gió đúng không, cho nên nó ít người là thấy đang sóng gió, nếu không ít người thì đông đầy hết. Đang sống gió, nhưng mà sống Chúa Giê-xu đang cầu nguyện chúng ta. Cầu nguyện cho chúng ta ở trên núi đó để chúng ta hiệp phục. Căn cứ trong Kinh Thánh, trong đoạn 17, trong Thiên Lệnh Giang, thì Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện, rất bài cầu nguyện rất là dài. Nhưng mà bao gồm lại vẫn là hiệp phục. Trong đoạn 17 câu 20 là hiệp phục, rồi câu 21 cũng hiệp phục, câu 23 cũng là hiệp phục, câu 26 cũng là hiệp phục. Hiệp một cái cùng so. Thưa quý bạn chị em, đọc Kinh Thánh thì thấy đơn giản, nhưng mà trong tưởng tượng là suy nghĩ thì thấy cả một cái thời gian như vậy các môn đồ phải chống chịu, mà chiếc thuyền đánh cá hồi xưa nó nhỏ không có mấy như ngày hôm nay. Tôi có một lần kinh nghiệm đi thuyền, mà đi thuyền ghế máy đó, khi tôi từ Nha Trang được bổ nhiệm đến Cạn Giả để làm quản nhiệm hội thánh, mới vừa ra trường hội thánh, là hội thánh mới mở, chưa có nhà thờ, chưa có gì hết, mà đưa tôi đi mà không có đường đi, chỉ cộng chín mới dọc đường rồi. Muốn đi phía xuống dưới biển mà đi, tôi đi từ tối mà đến trưa hôm sau mới tới. Chiếc ghe nó mà lái, cái ông lái cái chuyện lái ngang qua rồi ông lái lại như vậy. Tôi ngồi với tôi hỏi tại sao ông lái ghe này dữ vậy, ông ta đến thẳng rồi, ông đã thẳng là mình chìm can mất, là vì phải lượn theo cái sóng. Ông chắc ông không biết đi ghe lần nào ông thấy, mà người ta trên đó người ta họ say sóng đó, đủ thứ mà tôi không say sóng đó. Tôi thấy ông cứ lượn qua lượn lại cái này theo cái làn sóng đó đi để khỏi chìm ghe, cho đến trưa hôm sau mới tới. Mà cái đoạn đường chỉ có 60 cây số, mà cái đi như vậy, nếu Mỹ đi 60 cây lái xe tiếng hồ, nhưng họ phải đi tới mười mấy ngồi trên ghế thì mới có kinh nghiệm được. Trong khi tôi ngồi ở đó, tôi mới nhớ lại trong Kinh Thánh, tôi có kinh nghiệm các môn đồ đang lo trèo chống, cái người thì ngồi ở sau ghế lái, còn cái người thì ngồi mũi, các môn đồ thì những người khác thì tát nước để cái thuyền mới đi được. Nhưng mà cũng có những ông là không có làm gì hết, không tát nước, không ngồi, nhưng mà ông ngồi im cười. Nhưng mà ngày hôm nay là khó ngồi im lắm. Có những ông ngồi im mà ông không im, ông dây qua dây lại, dây tới dây đó, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, quay lại đó, ông lái nhưng mà lại vậy. Còn cái ông mũi cũng vậy, ông sao ông đi như vậy, chèo như vậy, chèo cho nhanh chứ. Cái người mà không làm gì là cái người mệt nhất. Mà nếu họ chịu có họ ngồi đó cùng nguyện thì đấy, nhưng mà họ mà cái đi ghe mà cứ hay chạy qua chạy lại thì dễ mà vô nước mà chìm, nguy hiểm vô. Mà cái người làm thì họ biết là cái ông chèo thì cũng lo chèo, mà không nói, ông tắt nước thì lo tắt nước không nói, cái ông ngồi không đó là cái ông đó là ra rồi, thì ông ra là nó không làm, cái đó mới là nguy hiểm. Cho nên trong cái chiếc ghe chúng ta đang ngồi ngày hôm nay ở giữa trần gian này, biết bao sự trọng, cái điều quan trọng nhất là Chúa cầu nguyện để chúng ta hiệp một với nhau, yêu thương nhau. Chúa nói thế nào? Bởi sự yêu thương mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ. Nếu người bước vào trong hội thánh này thấy một yêu thương, thấy cãi với nhau thì họ bỏ họ đi. Mình đã trên đời tới hội đồng, tới cộng đồng Việt Nam thấy mới cũng cãi nhau, giờ tới nhà thờ đi làm cái cãi nhau thôi, mình đi làm gì? cho nên cái đó vấn đề quan trọng nhất là thưa quý bạn, ở hội thánh ngày hôm nay ở tại đây chúng ta phải hiệp một với nhau, cùng tôi tớ của Chúa, cùng ban chấp hành của Thánh để đưa cái con thuyền của Thánh qua sông. Và qua cái phần thứ ba, tôi coi có quá nhiều rồi. Và cái phần thứ ba là khi mà các môn đồ sức cùng lực kiệt rồi chống nổ nữa, bọn thì đối nhau cả một đêm như vậy thì nó sẽ kiệt rồi. Mà mình đọc kinh thánh thì cũng thấy. Nhưng mà suy nghĩ cả một đêm nếu mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì sao? Có đối không? Quý vị có bao giờ thức trắng đêm không ngủ không? Có ai có không? Ở đây chắc có nhất rễ của tôi thì bây giờ trước sướng rồi. Tôi mừng qua khi tôi nghe con tôi làm chứng mà tôi chảy nước mắt, không biết có ai có thấy hay không. À, vì tôi cầu nguyện rất nhiều, Chúa nhận lời cầu nguyện. Cả một đêm không ngủ là cái gì? Không có gì buồn cho bạn. Tôi cảm ơn Chúa năm nay là 71 tuổi, nhưng mà nằm xuống là ngủ. Cháu có khóc cái gì đó. À, nhà tôi có mở tivi nghe đi nữa thì tôi vẫn cứ ngủ như thường bình yên, không có cầm len gì hết. Nhưng mà các tôi có một điều mà tôi dậy sớm tôi làm việc là nhà tôi cầm len, nó ồn ào quá mất ngủ. Nhưng mà tôi cũng biết thôi, mình thì Chúa cho ngủ ngon cho nên mình phải đem mấy máy tính ra cùng cách để mình làm. Ngày nay có cái laptop cũng dễ, cái desktop cũng có. Trên đó cũng là điều cảm ơn Chúa. Trên ngủ được cũng là cảm ơn Chúa. Mấy ông một ngủ không một phút cả một đêm. Nhưng mà bây giờ đến lúc này là lúc kiệt sức. Thì Chúa đến với họ thì họ thấy thế nào? Cái này nguy hiểm nhất của hội thánh ngày nay. Chúa đến họ tưởng là ma. Nhưng mà khi ma đến tưởng là Chúa. Cái này nguy hiểm vô cùng. Có những lúc Chúa đến với mình tưởng là ma, mình sợ hãi, mình la đến mình chạy bỏ trốn. Nhưng mà khi ma đến là tưởng là Chúa tới ôm. Cuối cùng đó là ma. Cho nên trong cuộc đời chúng ta có nhiều lúc cũng ma nó cũng thế Chúa nó đến với mình nhiều lắm. Nhưng mà đến không phải khi ma nó đến không phải là ba đầu sáu tay lưỡi dài hai thước, nhưng mà đến với hình của một người rất là xinh đẹp. À, quý ông thì nó đến với tư cách một cô đẹp. Quý bà người khác thì đến với cái ông này đến với cái gì đẹp đẽ để khám. Bây giờ Chúa ấy là im lặng ấy là ta đây đừng sợ. Thậu kia đó ông nói rằng nếu phải Chúa thì cho tôi đi bộ đến một chuyện đến tới ngày Chúa đến đến đi thì ông bước xuống ông đi bình thản. Nhưng mà khi ông đi rồi ông ngó lại chiếc quay đầu ngó lại chiếc ghe bên hồi ông ngồi lái bây giờ không còn lái chiếc ghe ngập chìm sụp lên sụp xuống bây giờ ông lo sợ như vậy thì là Đức Giêsu bước tới nắm lấy tay nó. Tại sao người yếu cái tim làm đó? Đem lại lên tôi thì sống im giấc. Bây giờ các môn đồ đến quỳ xuống thầy khắp là con Đức Giêsu. Trong qua cơn sóng to dở lớn chúng ta mới biết. Trong đời sống chúng ta nếu đường bằng thẳng có lẽ cuốn. Lúc mà hội thánh mạnh mẽ nhất, lúc mà hội thánh khó khăn nhất ấy là lúc bất ngờ có những cái vấn đề xảy ra thì mới còn là bất ngờ. Còn không thì mình thấy ô cứ tà những cửa sinh sản thấy đường bằng thẳng ta cứ đi tà. Những cái người lái xe mà ngủ mà chết là cái đường bằng thẳng đi tà ngủ quên qua lên khác được cái đường. Ha? Chứ nếu mà cái đường nó cua qua cua lại thì lại không sao. Là vì khi cái đường mà qua cua lại lên dốc xuống đèo là mình phải tỉnh thức. Nhưng mà người ta chết là trên cái đường bằng thẳng. Thưa quý bạn, nhưng mà trong cái lúc đó thì có Chúa đến và cứu. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những sự thử thách đến chúng ta không có điều nào quá sức. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài không để chúng ta bị thử thách quá sức đâu. Nhưng trong sự cám dỗ hay là thử thách, Ngài mở đường cho ra khỏi để chúng ta. Và đến cái lúc con người mình bất năng không làm, chính Đức Chúa Trời sẽ cứu, chính Chúa sẽ cứu giúp. Có một mục sư, ông giảng, ông nói kể chuyện có một tín đồ đến mở cửa. Lúc khi ông đi trên cát thì ông thấy có cái dấu chân, bình thường thì có cái dấu chân của ông và dấu chân của Chúa đi ra. Đến một lúc cái chỗ khó khăn hơn hết thì ông thấy chỉ có dấu chân của mình, không thấy Chúa đâu. Ông mới cầu nguyện hỏi Chúa ơi, tại sao lúc khó khăn thì con Chúa đi chung cái dấu chân, mà bây giờ đến lúc này con chỉ thấy có cái dấu chân của con, không phải dấu chân đó là của ta. Ta bồng con mình không thấy, mình tưởng không có Chúa, nhưng mà những cái lúc đó là Chúa ở gần bên sát. Tôi tưởng là lúc này là lúc Chúa bà anh em trong hội thánh hiệp một với nhau. Hồi trước thì có những người lo cho những ông, hồi trước ông làm hết rồi mình khỏi lo, bây giờ ông đi chỗ khác rồi, mình Chúa hướng mình đứng lên mình lo, có lẽ mình mạnh không đó. Nói đây không phải nói ai hết, nhưng mà đó là một sự thật. Mình cứ ào cánh này con này, con này không lo rồi, mình cần gì lo nữa. Mình chỉ đi nhớ mình về là êm. Bây giờ mấy cái ông mà không lo, ông đi rồi thì thôi, thì mình phải làm. Mà khi mình làm thì mình thấy càng yêu mến Chúa hơn, càng vui vẻ hơn, càng phước hạnh hơn. Thưa quý bạn chị em, nhưng mà mình phải nắm Chúa đưa tay ra. Có nhiều khi Chúa đưa tay ra mà mình không nắm. Có một câu chuyện họ kể vui thế này. Có một nước, cái kỳ nước lụt xảy ra rất là, họ đưa cái nước lụt vào năm 1966 ở tại miền Trung, nước lụt ở miền Quảng Nam, đúng rồi, năm 64, năm đó là năm tôi học năm thứ nhất ở Thánh Kinh học. Thì có một tín đồ ở tại Quảng Nam đang ngồi trên nóc nhà cầu nguyện Chúa ơi cứu họ. Chúa đưa một chiếc ghe tới, ông nói tôi cầu nguyện đi Chúa cứu cái đâu, cái chiếc ghe này tới cứu ông, mà kêu lên ghe ông lên. Rồi Chúa đưa một chiếc ghe máy lớn tới, ông bụng lên nó tôi đợi Chúa tới cứu thôi. Cuối cùng Chúa đưa chiếc trực thăng tới, đem bị bò hạ cái dây xuống để nắm dây chéo lên, ông nói tôi đợi Chúa thôi chứ trực thăng đâu đâu đi. Cuối cùng chết lên thiên đàng gặp Chúa. Chúa hỏi tại sao người lên đây, ông nói tôi cầu nguyện xin Chúa cứu con, ta đưa ba lần ta đưa phương tiện tới cứu con. Thứ nhất một chiếc ghe nhỏ, thứ hai một chiếc tàu thủy, thứ ba trực thăng con cũng cứu từ. Bây giờ con lên đây, con lên tắm cứu là thế nào. Cho nên có những lúc Chúa đưa đến để cứu mình thì mình phải nắm lấy việc tiện đó, đừng để nó qua đi rồi oán trách Chúa là Chúa con. Tôi kể câu chuyện này, câu chuyện trong cuộc đời của tôi là sẽ chấm dứt và giảng sang này. Niên cổ 30 tháng 4 năm 75, tôi đã bao nhiêu cuộc đời với hồn Chúa gian nan, chưa bao giờ sung sướng. Nói thật, trước đó tôi truyền giáo bắt xe xanh rồi mất 52 tôi chạy xuống Huế lên 30 tuổi, 55 mất ở tại đưa dân lên trên 30 tuổi, rồi mất 30 tuổi phải chạy được xuống. Tôi chạy nữa được, lúc đó tập viên vợ của Nhất Lây còn vòng ở trên tay mà nó khó vô cùng. Uống sữa là sữa cái sự nóng, chứ sừng cũng vô. Ở Việt Nam mà khó như vậy, sữa phải nóng nóng lắm, ngồi cũng vô. Mà đi vô trong rừng không biết làm. Lúc đến nhà tôi mới vừa sinh thêm em của thằng. Hồi đó có lẽ tôi hơn thì mặt một chút thôi mà. Tôi ba con, đứa 1 tuổi, đứa 2 tuổi, đứa mới sinh. nhà tôi bồng cái đứa nhỏ nhất tới đưa cho tôi. Dạ anh ơi, tôi giao cho đứa nhà tôi mới sinh có một tháng, giao đứa nhỏ nhất 55 đưa cho tôi. Nó thôi anh cẩu luôn đứa này nữa, em bây giờ nằm ở cái rừng này. Tôi còn người em chú ơi, bây giờ chỉ có chết các con. Con ngu dại quá, con nghe người ta, con chạy theo con rực vô lúc này, giờ cũng sức nữa đi, xin Chúa thương con. Tôi còn mẹ xong, tôi nói nhà tôi thôi, em cứ cố gắng bỏ nó vô trong này, có cái khăn mà kiểu người thường đó, bọc vô đây, tôi bọc đứa đó sau này. Rồi, nhà cứ tiếp tục bọc đây, đi ra ngoài kia, trực thăng, Chúa sẽ đưa trực thăng đến để cứu. Nhà tôi cười, nó đến lúc này, bây giờ là trực thăng nó đây, tôi nói cứ đi. Nhà tôi đi xong rồi, có một người thường đem một người tới giao tôi. Cái đứa là cháu của tôi, bà già tôi từ ấy, ở kia họ đi lên thăm gần thêm một đứa cháu 23 tuổi. Rồi tôi mướn một người thường cộng, trả tiền xong rồi. Họ cộng đi để xuống Nha Trang, tới nơi thì họ họ nói rằng bây giờ họ đổ gạo, họ mang gạo theo. Tôi nói bây giờ thôi, anh đổ gạo đi, bỏ cái nhỏ này vô cộng. Rồi xuống dưới đó tôi sẽ trả anh ta rồi. Vậy anh mang cổng xuống dưới đó đến ăn. Bây giờ anh cứ bỏ ra tôi đổ xuống đó. Anh cổng cái đứa cháu này tới Nha Trang tôi sẽ thưởng cho anh 3 vùng găm gạo. Ở đây chỉ một vùng thôi. Gạo nữa chừng nó thôi bây giờ cũng đủ sức rồi. Tôi không cần lấy vùng gạo nào hết. Ở trả cái đứa nhỏ này là cháu. Quý vị một mình tôi mà hai đứa nhà tôi muốn đưa thêm đứa nữa mà. Tôi phải cổng một đứa chạy qua bên kia rồi để đó, rồi quay trở lại cổng xa xa hơn mà phí. Nhưng mà cảm ơn Chúa thật vậy, trực thăng xuống cứu nhà tôi đi. Rồi sau đó nó trở lại. Thì khi mà tôi cổng cái đứa nhỏ qua bên kia giao cái nhà tôi thì nó xuống bóc luôn nước, chỉ còn có nửa thôi. Thế thì tôi cẩm tôi chạy hết trực thăng, có bắt họ tới, tôi ngã ngửa ra thấy trước một tôi còn đứa nhỏ nữa. Mà cứu lên trực thăng. Cảm ơn. Cho nên những lúc khó khăn hơn hết, những lúc đau khổ hơn hết, là những lúc bất lực hơn hết, là những lúc đó Chúa sẽ cứu mình. Cho nên đừng có lo gì. Thì có những cái chúng ta lo mà không được, nhưng mình tin rằng có ta, mình tin rằng Chúa sẽ ở cùng chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta đầy đủ sự cần thiết. Và khi chúng ta sức cùng lực kiệt tấn phối dưỡng nhau, Chúa sẽ cứu chúng ta. Xin mời chúng đứng lên, chúng ta cứ làm. Xin mỗi người cầu, chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho hội thánh của mình đó, để Chúa đưa qua cơn sóng gió này. Việt Nam chúng ta có câu này: sau cơn mưa trời lại sáng. Xin giúp cho để Chúa khưng hội thánh của ngài tại nơi này, và ban ơn cho hội thánh sẽ đông đầy cái ngôi, những ghế trong nhà thờ đông hơn trên những chương trình kế hoạch của hội thánh mà trước đây định có thể xây gym hay là làm cái gì đó cũng sẽ thấy thực hiện được một cách hoàn mỹ tốt danh của Chúa vinh dự, và nhiều người trở lại với Chúa. Xin mọi người cùng